Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cô, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa Giêsu là tình thương xót.
Chúng con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Một giáo dân giấu tên ở Winneka, California hỏi: Thưa cha, từ ngày vào đại học, cháu của con lơ lầy việc thờ phượng Chúa, cùng bỏ lễ và không xưng tội. Vậy con phải làm gì ngoài cầu nguyện giúp cho cháu? Con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn một người mẹ quan tâm đến con cái, nhất là những đưa người con bước vào trường đại học, sinh viên đại học. Vấn đề là lơ là trong việc thờ phượng Chúa, tức là bỏ lễ và đi xưng tội. Chúng ta phải truy về cái nguồn gốc tại sao lơ là. Có phải chăng chúng ta cầu nguyện sẽ giúp cho một con người bỏ đi cái tính lơ là? Phải có nguyên do gì chúng ta làm cái gì thì cũng phải có một cái mục đích tốt đó. Thí dụ như chúng ta đi học, các em nó đi lên trường nó học thì chắc chắn là nó nhìn về một tương lai. Nó có công ăn việc làm, nó có việc gì tốt đó, nó làm cái gì tốt cho xã hội, cho đất nước, cho chính bản thân, cho gia đình. Thì cái việc học đó là việc tốt rồi. Thì các em á, các em sinh viên nó có ý thức được việc thờ phượng Chúa là một việc tốt hay không? Và lợi ích cho nó hay không? Tại sao nó là lơ là bởi vì mình không thấy nó ích lợi cho mình thôi. Thì cha mẹ có dạy cho con cái những cái điều hay, điều tốt về việc thờ phượng Chúa hay không? Mà đây là tốt thật và tốt cách thực tiễn. Tốt thực tiễn. Con cái nó thấy được nếu mà không thờ phượng Chúa, bỏ lễ và không xưng tội, nó có cái hại nào? Và bây giờ mình đi lễ mà mình xưng tội, mình thờ phượng Chúa thì có cái lợi nào? Chúng ta nói theo cái cách của nhân loại, của người trần gian đó, lợi và hại trước tiên. Đó, chưa nói đến cái tình. Rồi cái điểm quan trọng nữa là cha mẹ thương con cầu nguyện, nhưng mà cha mẹ cầu nguyện đâu có đủ đâu, phải nói nữa. Cái lời cầu nguyện phải được thể hiện trong đời sống của mình, đời sống tốt lành của mình. Thì ngoài việc cầu nguyện cho con cái thì anh chị em làm gì? Chúng ta phải gia tăng lời cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta đồng thời phải khích lệ, phải nói với con cái và nói với những người con trí thức đang học đại học và có những thách thức về tôn giáo hay là về tín ngưỡng đó. Trong các trường đại học luôn luôn có chuyện đó. Chúng tôi lưu ý anh chị em là cha là mẹ để ý đến năm thứ hai đại học luôn luôn là năm khủng hoảng đức tin. Thường thường là như vậy. Đến năm thứ hai học, năm thứ nhất học tổng quát rồi qua năm thứ hai bắt đầu nó khủng hoảng. Thì có những người bỏ đạo. Chúng tôi thấy ngay cả các sinh viên trong đại chúng viện nữa, các thầy đại chúng sinh cũng vậy, nó cũng khủng hoảng đó. Để ý, chúng ta để ý, chúng ta lưu tâm, chúng ta theo dõi. Khi mà nó thắc mắc thì chúng ta cũng nghe theo. Và phải có những người không phải chỉ có cái lòng đạo đức mà thôi, mà còn có cái đời sống thâm sâu nội tâm, hiểu biết về đạo, để mà khi các em nó đặt vấn đề đó thì mình giải thích được ổn thỏa, thỏa đáng cho các em về trí thức cũng như là về cái niềm tin của mình. Làm sao mà chúng ta phải có một cái niềm tin vững vàng, chắc chắn, hiển nhiên là trong đời sống đạo đức và trong cái đời sống hiểu biết là đức tin của chúng ta hiểu rõ đó. Tại sao chúng ta tin cái gì? Thì điều đó cần thiết. Bởi vậy chúng tôi đề nghị những người làm cha làm mẹ phải học thêm giáo lý để nắm vững được giáo lý công giáo là gì, tại sao chúng ta tin những điều chúng ta tin, và chúng ta cầu nguyện dựa trên lời Chúa, dựa trên chân lý, sự thật mà Chúa mặc khải cho chúng ta qua lời của Chúa, qua giáo hội đó. Chúng tôi đề nghị cha mẹ muốn biết làm gì thêm thì xin anh chị em phụ huynh, các anh chị phụ huynh tìm quyển sách của Thánh Alphonso gọi là Cẩm nang đức dục, bức tâm thư của người cha già gửi cho cha mẹ, để anh chị em biết anh chị em phải nói gì, phải làm gì. Chúng tôi gợi ý và đề nghị anh chị em tìm cuốn sách Cẩm nang đức dục mà đọc.
Một người mẹ giấu tên ở Winneka hỏi: Thưa cha, các con của con viện đủ lý do để không đi lễ ngày Chủ nhật. Xin cha cho con lời giáo huấn. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, một lần nữa cũng y như câu hỏi trên, người mẹ ở Winneka nêu lên câu hỏi. Con cái viện đủ lý do. Chúng ta thấy đây là vấn đề trí thức rồi. Không? Lý do mà lý do không làm. Mà nếu chúng ta nói lý do không làm luôn luôn là phải có một cái gì hại hay là bất lợi cho nó mới không làm chứ. Thì hỏi rằng tại sao đi lễ ngày Chủ nhật bất lợi hay là hại cho nó? Anh chị em có đủ bình tĩnh để mà lắng nghe được gây những cái điều hại hay là bất lợi khi mà đi lễ Chúa Nhật không? Con cái nó tại sao nó không đi lễ Chúa Nhật? Tại sao vậy?
Thưa cha, nhiều khi nó viện lý do nó muốn đi chơi, nó không thích đi lễ ngày Chúa Nhật, nó muốn đi câu cá hay là nó muốn đi chơi với bạn bè nó, nó đi lễ ngày Chúa Nhật rất là boring.
Boring, đó, cái lý do boring, boring tiếng Việt Nam là gì?
Buồn chán.
Buồn chán hả?
Buồn ha. Thấy buồn vì vào hôm đó cứ đọc kinh EA rồi, rồi rầm rì là cộng thêm cái nữa là nghe giảng nữa.
Yeah.
Nghe giảng cũng boring. Các em nó nghe giảng. Nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì nó khác, bởi vì không đi lễ Chúa Nhật thì xấu hổ. Yeah. Bây giờ chúng ta sống trong một cái xã hội nó khác rồi. Xã hội người ta chủ nghĩa cá nhân mà đồng thời phải tự lập, tự do, tự túc, tự lực. Mình phải tự giác cái đức tin của mình. Thì nếu mà đến nhà thờ không có cảm nhận được một cái ơn ích gì đó thì các em nó thôi boring, nó điền chi. Thì do đó là cái lý do, một lần nữa lý do của trần tục đi lễ. Thường thường ở Việt Nam nếu con không đi lễ con phạm tội xuống ngục đó. Rồi nó không sợ xuống ngục nữa, nó không sợ phạm tội nữa, bởi vì trong xã hội này người ta dạy tội là tự do mà, cứ làm tội đi. Tự do được từ toàn quyền làm tội. Phạm pháp thì không được, nhưng mà phạm tội thì tự do. Thì vì vậy họ không có thấy tội, cái mặc cảm tội lỗi là tội không có phải là một cái vấn đề đối với nhiều người trẻ. Cho đến khi về già đó thì sẽ hối hận. Là mình phạm tội nhiều cuộc đời về già đó, đau khổ vô cùng. Không bao giờ sống thật được. Thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là con cái của chúng ta nó không có hứng thú để đi lễ, mà hứng thú đi chơi nhiều hơn. Thì chúng ta làm gì đây? Cái vấn đề là đặt lại vấn đề cho chính mình. Anh chị em là người cha người mẹ, chúng ta là những người lớn á, dạy cho con cái, anh chị em có hứng thú đi lễ không? Có hãnh diện là người Công Giáo hay không? Có cảm thấy một niềm vinh dự hạnh phúc lớn lao khi mình nói với con cái cha mẹ là người Công Giáo, là người Kitô hữu, là con cái Chúa? Mình có thấy hạnh phúc sung sướng không? Phải là anh chỉ nói là nếu mà con không đi lễ con sẽ bị phạt xuống ngục, con phạm tội trọng, mà con đi lễ thì Chúa cho con lên thiên đàng. Chỉ có lý do đó thôi, cái lý do của vậy để hù dọa cho những đứa bé sơ sinh hay là những em bé mẫu giáo lớp vườn trẻ đó, dạy cho nó như vậy. Chính mình á, mình cũng sợ không đi lễ không phạm tội. Hiển nhiên mình á, mình không đi lễ Chúa Nhật á là mình phạm tội rồi, phạm tội trọng đó. Cái đó là không có chối cãi được á. Chúng ta cũng xuống ngục đó, nhưng mà nếu mà chỉ nói lấy cái kiểu mà tiếng Anh đó là carrot với là stick, tức là dụ ngọt rồi cái đánh cho nó một cái kiểu đó đó. Lớn rồi mà, người lớn đâu phải con nít nữa đâu. Chúng ta phải có cái lý do nội tại, đức tin phải vững vàng vững chãi, đức tin phải có cái chiều sâu, phải có cái chiều sâu của đức tin, phải giải thích được cái đức tin của mình, tại sao mình tin những gì mình tin. Một lần nữa chúng ta trở lại với đời sống nội tại, không có thể nào mà chỉ có đạo đức bên ngoài mà thôi, phải hiểu rõ thế nào là người Công Giáo và tại sao mình là người Công Giáo. Không phải bởi vì các cha hay là các sơ là bị hù dọa đó. Mình là người Công Giáo, mình là Công Giáo bởi vì mình biết Chúa yêu thương mình như thế nào. Biết Chúa cứu độ mình như thế nào. Biết Chúa đã chết cho mình vì yêu thương mình làm sao. Biết tình Chúa thương xót, rồi biết bao nhiêu ơn lành Chúa đổ xuống trên gia đình. Anh chị em có thể lấy những cái kinh nghiệm Chúa cứu mạng mình trong quá khứ đó, nói cho con cái. Tại sao cha mẹ, mình không ép buộc, không ép bắt. Nhưng mà mình lấy cái tình đó. Mình không phải là cưỡng ép, nhưng mình lấy cái tình để mình khuyên, thấy không? Thì để cho nó suy nghĩ, rồi nó quyết định. Và xin Chúa nữa, cộng thêm cái lời cầu nguyện xin Chúa. Vấn đề là chỗ này, vấn đề là anh chị em, những người cha người mẹ, có cái lý do chánh đáng và lý do tốt lành đó để mình đi lễ hay không? Giờ lễ Chúa Nhật đó, nói với cho con cái đó, rồi gợi ý cho nó, có thể là nó có đưa lý do khác để nó cãi lại. Chúng ta cũng không có cần phải tranh cãi tranh luận gì cả. Chúng ta chỉ nói lấy làm hạnh phúc để được làm con cái của Chúa ha. Rồi cộng thêm cái niềm vui của mình, hạnh phúc của mình khi mà chúng ta đi lễ đó. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó cho con cái. Nhiều khi lý luận không thuyết phục được, nhưng mà chính tình thương và cái niềm hạnh phúc bình an của mình đó, mình chia sẻ cho con cái đó, nó sẽ cảm hóa được chúng. Và nhất là phải có cái tình. Vì bây giờ nói con đi lễ, có những người cha người mẹ bắt buộc con phải đi lễ, thì bây giờ đi chơi cha mẹ cũng có thể là cho con đi chơi được, ha? Đó. Nhưng mà phải đặt lại vấn đề coi cái gì quan trọng, cái gì thứ yếu trong cuộc sống của mình.
Một giáo dân giấu tên ở Winnetka, California hỏi, thưa cha, hồi nhỏ con giúp lễ và tham dự thiếu nhi, thánh thể, nhưng khi lên 30 tuổi, con thôi đi nhà thờ, xin cha giúp giùm con phải làm sao, con cảm ơn cha.
Vâng, giúp thì, kính thưa bạn, không biết là đến tuổi trung niên chưa, thôi đi nhà thờ thì đi nhà thờ đi, trở lại đi nhà thờ đi. Tôi thiếu nhi thánh thể từ tí tèo teo ở bên Việt Nam, là thiếu nhi thánh thể, chồng thiếu nhi trong cả đoàn, vui lắm, tại vì đi thiếu nhi vui lắm, rất là sướng, đi vui rồi, còn hướng đạo nó vui lắm, đi vào trong rừng, đi ra biển, rất là vui, rất là hạnh phúc trong những cái năm tháng tuổi thơ ấu, rất là vui, tại sao đến 30 cái hết? Tại sao hết vậy? Một lần nữa chúng ta trở lại cũng một nguyên do thôi. Ý thức được việc đi lễ là gì hay không? Có thể là trong thiếu nhi thánh thể đó, có dạy về nhân bản, về đức tin, không? Nhân bản và đời sống siêu nhiên đó. Nhưng mà không có thấm được, chỉ có vui thôi à. Chỉ có sinh hoạt, chỉ có vui thôi, nhưng mà không có chiều sâu. Mà chúng tôi là một thiếu nhi thánh thể từ nhỏ, từ bé rồi. Chúng tôi hiểu đó. Khi lớn lên, không biết tại sao mình làm này kia nọ mà không có chiều sâu. Không ý thức được tại sao tôi làm những điều tôi làm, toàn là nhồi sọ thôi mà không có cái chiều sâu mình nghiệm ra được cái đức tin của mình là gì, mình trân quý được đức tin đó. Thì do đó chúng ta phải đặt lại vấn đề về việc giáo dục con cái trong đời sống đức tin hay là trong thiên nhiên thánh thể đó. Điểm thứ hai là đi vào trong nội dung, anh chị em ý thức được tại sao cái thánh lễ quan trọng như, hay là cái ngày của Chúa đó, Chúa Nhật là ngày của Chúa quan trọng như thế nào. Chúng ta ý thức được rằng đây là cái mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Cái tình thương, cái mối tình thâm sâu và cao xa, không thể tưởng tượng và thiết thực, cụ thể cho chúng ta. Chúa đã giao ước trong cái ngày đó là cái ngày Chúa nghỉ ngơi mà. Và cái ngày đó Chúa nghỉ ngơi để mà Chúa yêu thương vũ trụ hoặc là vạn vật Chúa dựng nên. Và trong đó có con người, và Chúa trao cho con người để mà con người cai trị vũ trụ. Rồi cái ngày đó, ngày của Chúa là ngày Chúa sống lại từ cõi chết nữa. Cũng là vì yêu thương chúng ta, Chúa sống lại từ cõi chết. Chúng ta ý thức được điều đó, không biết các bạn trẻ thiếu nhi có nghiệm được không? Phải là hiểu đâu. Nghiệm, cảm trong xương tủy của mình đó. Điều đó, mình có đi lễ là mình nghiệm được rồi, mình đến, mình đáp lại ân tình của Chúa. Rồi ý thức là cái ngày Chúa Nhật á, trong thánh lễ và suốt cả ngày đó, là ngày Chúa dành riêng ra để chúc phúc cho mình. Suốt cả 6 ngày làm việc vất vả, làm lụng, nặng nhọc đủ thứ chuyện đó, biết bao nhiêu chuyện. Thì có cái ngày Chúa cho một cái ngày riêng để mà mình nghỉ ngơi và để cho Chúa chúc phúc cho mình. Đó, chúng ta thấy rõ. Rồi cộng thêm cái ngày đó là ngày của tình thương mà. Ngày Chúa cho mình sự sống, Chúa không chỉ có chúc phúc mà Chúa đổ xuống sự sống của Ngài, sự sống của Đức Chúa Thánh Thần đó. Chúa sống lại, ngày Chúa Nhật là ngày phục sinh. Và chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta đến với Chúa. Và đến với Chúa trong tâm tình của người con. Thì chúng tôi đề nghị các bạn trẻ đi tìm lại đức tin của mình đi. Mình đã lung lay, mình không ý thức được tại sao mình tin những điều mình tin. Chỉ có một lần nữa trở về với cái vấn đề là một, tôi đi lễ chỉ vì sợ xuống hóa ngục, không thì phạm tội trọng. Chắc chắn có tội trọng đó. Nhưng mà đến lúc nào đó lờn rồi thôi. Khỏi, không cần nữa, thôi chờ đến khi gần chết á, đi xưng tội đi lễ một lần thôi, chờ xin cha tới giải tội rồi cho rước lễ sức dầu gì đó, xong rồi chết lên thiên đàng, không có coi trọng nữa. Thì nếu mà người nào đi lễ nhà thờ là thờ phượng Chúa chỉ vì sợ phạt xuống ngục thì những người đó là nô lệ, chỉ là nô lệ thôi. Còn những người nào đi lễ nhà thờ, đến nhà thờ đi lễ thờ phượng Chúa vì để được Chúa thưởng và lấy lòng Chúa đó, chúng ta nên làm đẹp lòng Chúa, Chúa chúc phúc cho mình. Nhưng mà chỉ có để mà được thưởng công thôi đó, hay là làm thuê, người làm thuê thôi, nhân viên. Còn nếu mà chúng ta có cái mối tình mật thiết, thân thiết với Chúa, biết Chúa thương mình và mình đáp lại tình Chúa, thì đó là con cái. Vấn đề là ngay cả những người công giáo, nhưng người có đức tin, những người đạo dòng, đạo gốc đó, không có cái mối tình mật thiết với Chúa khi mà gặp chuyện vấn đề gì như bệnh hoặc là vấn đề tài chánh, vấn đề nợ nần hay là không ăn việc làm gì đó rục trặc. Thì thay vì mình chạy đến Chúa liền,
Thì mình chạy đến tìm thầy này thầy kia thầy nọ, tìm cách giải quyết. Nhưng mà việc đầu tiên không chạy đến Chúa, vì mình không có mối tình với Chúa. Và biết rằng Thiên Chúa tối cao, Ngài chỉ cần phán một lời thôi, bệnh nó hết. Hay là phán một lời thôi, tự nhiên sáng trí ra giải quyết được tất cả vấn đề. Hay là chính Ngài giải quyết vấn đề cho mình. Nhưng mà khi nói chạy đến Chúa Thánh Thể, quỳ đó mà cầu nguyện, thôi tôi bận quá thôi, ai mà chuyển để Chúa Nhật hàng năm lần lễ Giáng sinh, Phục sinh, mình điên lần thôi. Cái đó là cái vấn đề đó, mình không được Chúa chúc phúc bởi vì mình không có mối tình với Chúa. Cuối cùng cái đạo của mình không phải là đạo tình, mà đạo đó là đạo lợi. Đạo gì đó có cái lợi thôi cho mình, không phải là sợ hãi thôi. Bởi vì vậy, chúng ta đặt lại vấn đề đạo Công giáo là gì? Kitô giáo là gì? Thưa là tình thương. Cái mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời phải là mối liên hệ chặt chẽ, kháng khích, không bao giờ mà chúng ta thoát khỏi được cái mối tình của Thiên Chúa. Chúng ta phải mỗi ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn và để cho Chúa yêu thương mình nhiều hơn. Thì để trả lời cho người bạn Thiên Nhiên Thánh Thể ngoài 30 tuổi rồi đó, trở lại đi nhà thờ đi để được Chúa chúc lành. Rồi bây giờ làm sao để mà đào sâu về đức tin của mình đó? Tôi đề nghị lắng nghe các chương trình phát thanh Công giáo, theo dõi các chương trình TV Công giáo để nghe giảng, hoặc là nghe các băng giảng của các cha. Thí dụ như chúng tôi ở đây có nhiều cha lắm, cha giáo của chúng tôi như cha Đạt Quang Chính, ngài giảng về đời sống gia đình rất là hay. Là cha Nguyễn Khắc Khi giảng về thần học tín lý, khơi nguồn tín lý đó, ngài rất là chắc chắn vững chắc trong tín lý Công giáo. Chúng ta nên nghe ngài có nhiều bài giảng xuất sắc để chúng ta nghe để chúng ta được củng cố đức tin. Rồi anh chị em nghe đài hoặc là đọc sách. Còn mình không có những cái băng giảng, những cái CD như là Cảm Nghiệm Mộng Ân, có những người được ơn Chúa, bỏ Chúa mấy chục năm trời và không làm gì cho Chúa, không phụng sự Chúa mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu như thường. Đó, nghe những cái Cảm Nghiệm Mộng Ân của biết bao nhiêu người, và không phải người Công giáo mà người lương nữa cũng được Chúa thương. Mà lương càng lương thì Chúa càng thương nhiều, bởi vì lương thật thà, chân thành đến với Chúa, không có gì mà gian ngoa điêu ngoa rồi Chúa cho. Còn những người Công giáo cứ lắc léo vòng vòng chạy trốn đó. Thì nghe những cái Cảm Nghiệm Hồng Ân đó, chúng ta sẽ thấy mình phải xấu hổ. Chúng ta còn cộng thêm nữa là vấn đề đời sống cầu nguyện của mình đó. Chúng ta muốn cầu nguyện thì chúng ta phải đọc Thánh Kinh, học lời Chúa, trở lại để mà biết Chúa qua lời của Chúa. Chúng tôi có dạy cái khóa có khóa Thánh Kinh mà đã dạy hết 2 năm rồi. Đầu tiên chúng tôi dạy thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto, thư thứ nhất, mà chỉ có dạy đoạn 13 thôi à, cũng mất cả mấy tháng trời. Rồi chúng tôi mới bước qua cái thư kế tiếp, là thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, tức là thư Roma đó. Ông Thánh Phaolô không có phải là người sáng lập nên giáo hội La Mã, giáo hội Công giáo La Mã, một người khác, mà có lẽ là ông Thánh Phêrô lập nên cái giáo hội đó. Thì ông Thánh Phaolô viết thư cho giáo hội Công giáo La Mã. Chúng ta muốn biết thế nào là Công giáo thì học thuộc lòng thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã. Chúng tôi giảng 2 năm rồi chưa xong, mới có phần nửa cái thư Thánh Phaolô thôi, đến đoạn 8, 16 đoạn mà mới có đoạn 8 thôi, mà sơ sơ thôi mà cũng đã mất 2 năm trời rồi. Anh chị em có thể nghe được, anh chị em sẽ thấy bảo đảm thay đổi cuộc đời. Thay đổi cuộc đời mình sẽ thấy tại sao mình dạy dột quá, mình có cả một cái kho tàng vĩ đại, một quyền năng vô biên, một Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa xót thương mình. Mình đi theo cái gì đó nó chống qua những cái gì thuộc về thế gian này, của cải thế gian này. Chúng ta thấy cuối cùng lời lại cả thế gian mà mất linh hồn có lợi ích gì. Trở lại với lời Chúa thì chúng ta sẽ thấy được thần khí của sự sống đời đời ở trong mình. Và không có gì quý hơn, thực sự không có gì quý hơn là được Đức Chúa Trời cư ngụ trong chúng ta. Đó là Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Trời Ngôi Ba đó. Thì chúng tôi đề nghị về vấn đề giáo dục con cái cho những người mẹ muốn con gái trở lại đi lễ thờ phượng Chúa, đi xưng tội hay đi lễ Chúa Nhật, hay là những bạn thanh niên khi như thế bỏ Chúa lâu năm, trở lại đi, trở lại, Chúa thương, Chúa không bỏ rơi mình, miễn sao mình đừng bỏ rơi Chúa.
Một giáo dân ở Vinica hỏi: Thưa cha, con của con hỏi tại sao thiên thần chỉ có đầu mà không có mình, con không biết trả lời thế nào, xin cha giải đáp để con giải thích cho con của con xin cảm ơn cha.
Không biết em bé này hay là đứa bé này nó bao nhiêu tuổi rồi, sao thiên thần có đầu mà không có mình?
Con nghĩ chắc cái này là những theo những cái bức hình đó. Nó coi rồi nó thấy, ủa thấy có cái đầu rồi có hai cái cánh, rồi nó nghĩ rồi như vậy, con nghĩ nó như vậy chứ.
Đúng
còn...
rồi, có những cái hình thiên thần em bé đó ha.
Dạ đúng
thiên
rồi.
Thần
nó suy diễn ra
có nhiều
hỏi thắc mắc
như nhà đó. Con nó có mấy tượng hình thiên thần cũng vậy, có đầu không à, con cũng không thấy có mình nữa.
Đầu em bé.
Cái đó người ta tưởng tượng sao không hiểu, nhưng mà
thì giải thích cho các em á, thiên thần như thế nào là thiên thần, không giải thích cho các em biết. Nó thắc mắc như vậy thì có những thiên thần cũng có mình đó chứ. Tùy người ta tưởng tượng ra thiên thần là giống thiên liên mà, một cái loài vô hình chứ không có hình hình thể như chúng ta hiểu là như là của con người. Đã tưởng tượng rồi có cánh nữa. Thì cánh, đọc thánh kinh, mở thánh kinh ra, chúng ta thấy trong thánh kinh có nói là thiên thần hằng hà sa số. Là khi mà Chúa sinh ra đó, thiên thần trên không trung ca hát vang lừng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dư thế cho người thiện tâm. Có thiên thần chứ không phải không có. Rồi đọc Ezekiel, đọc Isaiah, chúng ta sẽ thấy thiên thần, ví dụ thiên thần Seraphim có 6 cánh, không phải là 2 cánh. Tiên tri Ezekiel nói là 6 cánh như thế nào đó. Rồi Isaiah nói là ngôi sao sẹt, ngôi sao mai đó là quỷ Lucifer. Rồi chúng ta mở lại trong sách Khải Huyền nữa, Khải Huyền của ông Thánh Gioan Tông Đồ, ông thấy là có trận chiến khốc liệt ở trên trời giữa Satan với lại tổng lãnh thiên thần Michael. Chúng ta muốn biết về thiên thần mà biết rõ trong lời Chúa gì như thế nào, nên đọc lời Chúa, nên học lời Chúa. Và chúng tôi đã có dạy về các loại thần khí trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã đó, gọi là thần khí học, thần khí đạo, rồi bây giờ có thần khí công nữa. Thì anh chị em muốn anh chị em nên tìm cái bộ CD, bây giờ lên đến hình như là gần 90 cái CD rồi. Chúng tôi giảng về Thánh Phaolô mà trong đó có nói về thần khí, tức là có nói về các thiên thần trong đó nữa, đến những thiên thần gần mình, thiên thần hộ thủ hay là thiên thần Chúa sai đến để mà phục vụ con người đó. Chúng ta có thể nghe biết được thế nào là thiên thần. Anh chị em tìm cái bộ CD Anh Thánh Thư Tin Mừng. Thánh Thư Tin Mừng tức là thư Thánh Phaolô gửi Chúa Giáo Đoàn Công Giáo La Mã. Cái thư này đó giúp hiểu được tin mừng, giải thích tin mừng cho chúng ta. Thì anh chị em đọc trong, anh chị em nghe trong đó, anh chị em sẽ thấy các thiên thần là như thế nào. Vâng.
Một giáo dân giấu tên ở Windica hỏi: Thưa cha, vung tưới và chăm sóc linh hồn bằng cách nào? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, không có gì khó cả, lấy nước mà tưới. Nước hàng sống là lời của Chúa mà tưới. Lời của Chúa tưới trong lòng mình, tức là chúng ta đón nhận lời của Thiên Chúa, chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc Thánh Kinh. Rồi á, chúng ta lấy nước đó tưới và chúng ta phải cho lời Chúa thấm nhập vào trong lòng của mình, trong đời sống của mình. Tức là chúng ta phải đọc lại các hạnh các thánh đó, đời sống của các thánh như thế nào, đọc lại đời sống của Chúa Giêsu như thế nào, các thánh tông đồ làm sao, để cho thấm nhập vào trong mình. Chúng ta khẩu niệm lời của Chúa như chúng ta đọc kinh Mân Côi là chuỗi thương xót đó, chúng ta khẩu niệm làm sao vung tưới bằng những cái lời nguyện, lời kinh đó. Rồi cộng thêm á là chúng ta suy niệm nữa, lấy lời Chúa ra suy niệm coi làm sao áp dụng cho đời sống của mình hiểu được lời Chúa, rồi mình áp dụng lời Chúa cho chính bản thân mình, để cho Chúa hiển linh hiển nơi mình trở nên hiện thân của Chúa Giêsu Kitô. Vung tưới bằng cách đó, rồi chúng ta phải chiêm niệm nữa, chiêm ngắm thánh nhan của Thiên Chúa bằng cách là kết hợp với Chúa Thánh Thần. Chúng tôi có nói thoáng qua về thần khí học, rồi thần khí đạo và thần khí công. Khi mà dùng cái chữ thần khí có nhiều người không hiểu, cho nên xin ra hiểu lầm cái chữ thần tức là Đức Chúa Trời. Chúng ta học gọi là thần học, học về Đức Chúa Trời, về Thiên Chúa đó. Khí là sự sống của Đức Chúa Trời, thần khí. Và thần khí thánh đó, là Đức Chúa Trời ngôi ba đó, Đức Chúa Thánh Thần. Và học về Đức Chúa Thánh Thần. Rồi thần khí đạo là cái lối sống của Đức Chúa Thánh Thần, là thần khí phục sinh. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta chiêm nghiệm được Ngài bởi vì Ngài ở trong mình. Rồi thần khí công, tức là gì? Công việc thờ phượng Đức Chúa Trời ngôi ba. Chúng tôi thấy có nhiều người tập đủ thứ đó, ngoại công, nội công, thể dục, thể thao, võ công, nhưng mà không có biết thờ phượng Chúa. Phải có cái thần khí công đó để mà tập luyện thờ phượng Chúa và để cho Chúa làm chủ cơ thể của mình. Chúa trở nên người chủ của linh hồn, của trí khôn, của thân xác chúng ta. Chúng ta trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời ngôi ba và cung thánh của Thiên Chúa bà ngồi.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay, và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng lòng tâm hồn để hiệp ý với linh mục Mika Yusa Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vật vũ trụ vì yêu thương. Vì Chúa yêu, Chúa tạo dựng nên ánh sáng trong ngày đầu tiên. Vì Chúa yêu, Chúa dựng nên vũ trụ trong ngày thứ hai. Vì Chúa yêu, Chúa dựng nên vạn vật trong ngày thứ ba. Vì Chúa yêu, Chúa dựng nên tinh tú trong ngày thứ tư. Vì Chúa yêu, Chúa dựng nên muôn loài trong ngày thứ năm. Và vì Chúa yêu, yêu thật yêu, Chúa dựng nên con người giống như hình ảnh hoạ ảnh của Thiên Chúa trong ngày thứ sáu. Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa định thần, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa dựng nên con người. Khi dựng nên xong thì Ngài nhìn thấy con người và Ngài nói rằng thật tốt, đẹp, chân, thiện, mỹ. Bởi vì nơi con người phản ảnh thánh nhan của Thiên Chúa. Chính con người phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta có phải là hình ảnh của Thiên Chúa hay không? Mỗi người tự vấn, đặt lại vấn đề cho bản thân. Chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong mình hay không? Có Thiên Chúa ba ngôi và Đức Chúa Trời ngôi ba cư ngụ trong chúng ta hay không? Nếu chưa có, chúng ta phải cầu xin, chúng ta phải làm sao để có được sự hiện diện của Chúa trong mình. Và nhờ vậy, chúng ta trở nên hiện thân của chân thiện mỹ, hiện thân của sự thật, tốt và đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người luôn luôn biết yêu mến chân thiện mỹ để trở nên hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen.